Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Text Revision DSM 5TR là phiên bản hiệu đính mới nhất của cẩm nang chẩn đoán rối loạn tâm thần do Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ biên soạn. Đây không phải là sách kể chuyện hay sách phổ thông về sức khỏe tinh thần, mà là tài liệu chuyên môn dùng để phân loại, mô tả và chuẩn hóa chẩn đoán trong thực hành lâm sàng và nghiên cứu. Bản DSM-5TR phát hành năm 2022 cập nhật nhiều nội dung dựa trên tài liệu khoa học mới hơn, sửa đổi văn bản mà ICD-10-CM và bổ sung một số chẩn đoán như rối loạn đau buồn kéo dài. Sách được thiết kế để tạo ra một ngôn ngữ chung giữa bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý học, nhà nghiên cứu và các hệ thống y tế. Giá trị cốt lõi của nó nằm ở tính nhất quán, khả năng áp dụng rộng và vai trò như một chuẩn tham chiếu chính thức trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, DSM-5TR cung cấp khung phân loại chuẩn để chẩn đoán rối loạn tâm thần. Điểm nổi bật nhất của cuốn sách là nó không chỉ liệt kê các rối loạn, mà còn xây dựng một hệ thống phân loại có cấu trúc để giúp các chuyên gia nhận diện và gọi tên tình trạng tâm thần theo cùng một tiêu chuẩn. Mỗi chẩn đoán đều đi kèm tiêu chí cụ thể, mô tả đặc trưng, đặc điểm liên quan và các chỉ dẫn giúp phân biệt với những tình trạng gần giống. Điều này rất quan trọng vì trong lâm sàng, hai bệnh nhân có thể có biểu hiện khá giống nhau nhưng lại thuộc các nhóm chẩn đoán khác nhau. Nhờ tiêu chí rõ ràng, DSM-5TR giúp giảm sự tùy ý cá nhân khi đánh giá, đồng thời tăng độ tin cậy giữa các nhà lâm sàng. Bản hiệu đính này tiếp tục truyền thống của DSM là tạo một ngôn ngữ chung cho thực hành y khoa, nghiên cứu và hành chính y tế. Nói cách khác, giá trị của nó nằm ở việc biến những biểu hiện tâm lý phức tạp thành một hệ quy chiếu có thể dùng nhất quán trong nhiều bối cảnh khác nhau. Thứ hai, bản hiệu đính 2022 cập nhật chẩn đoán, mã ICD-10-CM và nội dung dựa trên nghiên cứu mới so với DSM-5 gốc. DSM-5TR mang ý nghĩa của một lần cập nhật thực chất, chứ không chỉ là chỉnh sửa trình bày. Cuốn sách bổ sung và hiệu chỉnh nội dung dựa trên tiến bộ khoa học kể từ năm 2013. Điều này giúp tài liệu bám sát hơn với thực hành hiện tại. Một thay đổi đáng chú ý là sự xuất hiện của rối loạn đau buồn kéo dài, cho thấy manual này không đứng yên mà phản ánh các nhận thức mới về sức khỏe tâm thần. Ngoài ra, việc cập nhật mã ICD-10-CM rất quan trọng vì chẩn đoán tâm thần không chỉ phục vụ mục tiêu học thuật mà còn liên quan đến hồ sơ y khoa, thanh toán bảo hiểm và chuẩn hóa quốc tế. Khi tiêu chí chẩn đoán và mã bệnh được đồng bộ, việc trao đổi giữa các hệ thống y tế trở nên chính xác hơn. Bản hiệu đính cũng nhấn mạnh tính rõ ràng của văn bản và cấu trúc, giúp người đọc nhanh chóng tiếp cận thông tin cần thiết trong bối cảnh lâm sàng, vốn thường rất áp lực về thời gian. Thứ ba, sách hữu ích nhất cho lâm sàng vì hỗ trợ đánh giá, giao tiếp chuyên môn và lập kế hoạch điều trị. DSM-5TR được dùng rộng rãi bởi bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý học, nhân viên công tác xã hội, tư vấn viên, nghiên cứu viên và các chuyên gia y tế liên quan. Lý do là manual này tạo ra sự thống nhất khi đánh giá triệu chứng, mức độ suy giảm chức năng và các dấu hiệu kèm theo. Trong thực tế, một chẩn đoán đúng không chỉ để đặt tên cho vấn đề mà còn ảnh hưởng đến cách theo dõi, lập kế hoạch can thiệp và phối hợp giữa các chuyên ngành. Khi các nhà chuyên môn dùng cùng một khung tiêu chí, việc chuyển giao hồ sơ hay hội chẩn sẽ ít bị hiểu sai hơn. Cuốn sách cũng đặc biệt có ích trong môi trường bệnh viện, phòng khám ngoại trú, chăm sóc ban đầu và các bối cảnh tham vấn khác nhau, nơi biểu hiện của bệnh nhân có thể thay đổi theo hoàn cảnh. Dù DSM không phải là sách hướng dẫn điều trị chi tiết, nó vẫn đóng vai trò nền tảng vì chẩn đoán chính xác là bước đầu tiên để ra quyết định lâm sàng hợp lý và nhất quán. Thứ tư, DSM-5TR cũng phản ánh giới hạn của cách tiếp cận chẩn đoán dựa trên triệu chứng. Một điểm cần đọc tỉnh táo là DSM-5TR rất mạnh về mô tả và phân loại, nhưng nó không giải thích đầy đủ nguyên nhân gây bệnh. Nghĩa là sách cho biết tiêu chí nào cần có để xác định một rối loạn, nhưng không thay thế được việc tìm hiểu nền tảng sinh học, tâm lý hay xã hội của từng cá nhân. Đây là lý do nhiều người coi DSM là công cụ chẩn đoán thực dụng hơn là một lý thuyết toàn diện về bệnh tâm thần. Ngoài ra, vì các rối loạn có thể chồng lấn triệu chứng, việc chẩn đoán đôi khi vẫn đòi hỏi kinh nghiệm lâm sàng sâu và đánh giá bối cảnh rộng hơn. Một số tranh luận khác xoay quanh tính nhạy cảm văn hóa vì hành vi được xem là bất thường trong một bối cảnh có thể hoàn toàn bình thường ở bối cảnh khác. Vì vậy, giá trị của cuốn sách nằm ở tính chuẩn hóa, nhưng người dùng giỏi phải hiểu cả giới hạn của nó. Đọc DSM-5TR hiệu quả không phải là áp máy móc, mà là dùng nó như một khung tham chiếu trong đánh giá toàn diện. Cuối cùng, cấu trúc và thẩm quyền học thuật khiến DSM-5TR trở thành tài liệu nền tảng của ngành. cuốn sách có vị thế đặc biệt vì được biên soạn bởi Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ với sự tham gia của hơn 200 chuyên gia, nên nó mang tính thẩm quyền cao trong cộng đồng chuyên môn. Phiên bản DSM-5TR còn được trình bày theo hướng hệ thống hơn, với văn bản cập nhật, tiêu chí rõ ràng và định dạng màu sắc giúp tra cứu thuận tiện. Điều này làm cho sách không chỉ là một danh mục chẩn đoán, mà còn là một công cụ làm việc thực tế cho người đọc chuyên môn. Tính nền tảng của nó còn nằm ở việc nó kết nối 3 nhu cầu cùng lúc, đó là chẩn đoán lâm sàng, nghiên cứu khoa học và yêu cầu hành chính trong hệ thống y tế. Ít cuốn sách cùng thể loại có thể vừa đóng vai trò chuẩn thực hành, vừa là ngôn ngữ chung cho nghiên cứu và bảo hiểm y tế ở mức độ rộng như vậy. Vì thế, DSM-5TR nổi bật không phải vì kể một lập luận lớn, mà vì nó định hình cách toàn bộ lĩnh vực nói về và ghi nhận rối loạn tâm thần. Kết luận, DSM-5TR phù hợp nhất với những người làm việc hoặc học tập trong các lĩnh vực sức khỏe tâm thần như bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý học, sinh viên y khoa, nhà nghiên cứu, chuyên viên tham vấn và cả những người tham gia quản lý hồ sơ y tế. Giá trị thực tiễn của nó nằm ở chỗ cung cấp một chuẩn chẩn đoán thống nhất, giúp người đọc hiểu rõ cách các rối loạn được định nghĩa, phân loại và mã hóa trong hệ thống hiện đại. Giá trị trí tuệ của cuốn sách lại nằm ở việc nó cho thấy cách ngành tâm thần học xây dựng ngôn ngữ chung từ dữ liệu nghiên cứu và kinh nghiệm lâm sàng. So với các sách phổ thông về tâm lý, DSM-5TA nổi bật vì tính chính thức, độ cập nhật và khả năng dùng trực tiếp trong thực hành chuyên nghiệp. So với các tài liệu chẩn đoán cũ hơn, nó phản ánh nhiều cập nhật mới hơn về tiêu chí mà ICD-10CM và cách trình bày. Đây là cuốn sách nên đọc khi cần một nền tảng chuẩn xác, có hệ thống và được công nhận rộng rãi để hiểu cách ngành sức khỏe tâm thần xác định và mô tả bệnh lý. Nếu bạn muốn ủng hộ American Psychiatric Association, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!